cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu trong ECT đoạn 3, nói về Haman, quan tể tướng của Assyri, xin vua một chiếu chỉ tiêu diệt tất cả người Do Thái trong khắp vương quốc. Chỉ vì Haman ganh ghét với Mardochê không chịu quỳ lại trước mặt ông. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp trong ECT đoạn 4 về phản ứng của Mardochê và dân Do Thái trước chiếu chỉ kinh hoàng mà vua ban hành như thế nào. Xin mời các bạn cùng xem ở trong ECT đoạn 4, câu 1 đến câu 2. Vả, khi Mardochê biết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc cái áo bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. Người cũng đi đến tận trước cửa vua, vì ai mặc áo bao bị cấm không cho vào cửa của vua. Thưa các bạn, khi Mardochê nghe chiếu chỉ tiêu diệt người Do Thái, ông mặc áo bao gai và đội cho. Vì sao ông làm như thế? Vì Mardochê tin tưởng vào chiếu chỉ này, vì ông biết rằng nó không thể nào thay đổi được. Và tôi đoán rằng có khoảng 10 triệu người Do Thái đang sống trong khắp vương quốc thời bấy giờ. Đây là một cuộc tàn sát kinh hoàng và không có công bằng. Chỉ vì một người không chịu quỳ lại Haman mà cả dân tộc này bị tiêu diệt. Dĩ nhiên, đây là công việc của Satan. Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng sự gian ác của con người thật là khó lường được. Chỉ vì có một người như Haman ganh ghét với Mardochê, thay vì Haman chỉ tìm cách giết hại Mardochê mà thôi. Nhưng ông chưa được vừa lòng thỏa dạ trong ý này. Ông tìm cách tiêu diệt cả một dân tộc này. Cho nên chúng ta thấy rằng sự gian ác của con người thật không thể nào lường nổi. Mời các bạn cùng xem tiếp trong ECT đoạn 4, câu 3. Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lệnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa có sự thảm sầu, kiêng cử ăn, khóc lóc và kêu vang. Lại có nhiều người lấy bao và cho làm giường mình. Xin các bạn chú ý rằng, không có sự cầu nguyện được đề cập ở đây. Các bạn thấy là dân tộc này đang ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chiếu chỉ của vua Seru mà tiên tri Esai đã nói trước cho phép họ trở về quê hương Do Thái, nhưng họ đã không trở về. Họ đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. và kết quả là họ không thể kêu gọi để cầu nguyện. Họ không dám mạnh dạn để cầu nguyện. Họ chỉ thực hiện một số nghi thức như kiêng ăn, mặc áo bao, đội tro và sầu thảm lớn lao. Dân chúng Do Thái tin tưởng rằng khi chiếu chỉ được ban hành bởi vua Xerxe, nó trở thành luật lệ của người Medi và Ba Tư thì không thể nào tu chỉnh, sửa đổi. Vì căn cứ vào trên sách Sử Ký và vào sách Daniel đã thấy được điều đó. Các bạn nhớ rằng, ngay chính vua Xerxe khi trước phế hoàng hậu Vả Thi xinh đẹp, ông cũng không thể nào tiếp nhận bà trở lại, dù rằng vua rất muốn làm điều đó. Bởi vì chiếu chỉ được ban hành và hoàng hậu không được phép đến trước mặt vua nữa. Ngay cả vua cũng không thể nào thay đổi luật lệ mà chính vua đã ban hành. Vì thế, khi luật tiêu diệt người Do Thái được ban ra khắp lãnh thổ, họ tin rằng điều đó sẽ được thi hành. Cho nên họ rất sầu thảm, mặc áo bao gai, đội tro, than vang. Mardochê biết rằng đây là một chiếu chỉ nguy hại. Ông xé quần áo mình, mặc áo bao bố và đội tro. Ông đi vào trung tâm kinh đô và kêu la lớn tiếng một cách đắng cay. Người Do Thái trong khắp cả vương quốc sầu thảm, cử ăn, khóc than, vì họ tin tưởng rằng đây là một chiếu chỉ nghiêm trọng, một chiếu chỉ sẽ đem đến sự nguy hại cho tất cả mọi người Do Thái khắp ở trong vương quốc Medi và Ba Tư thời bấy giờ. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Esther đoạn 4 câu 4. Các nàng hầu bà Esther, những quản quan đều đến thuật lại sự ấy cho bà. Hoàng hậu bèn buồn rầu lắm, gửi quần áo cho Mardochê mặc để lột bao gai khỏi mình người, nhưng người không khứng nhận. Thưa các bạn, hoàng hậu Esther cảm thấy an toàn và an ninh với cương vị hoàng hậu và cảm thấy hổ thẹn với việc Mardochê, cha nuôi của bà, đang làm. Ông đang ở trong kinh đô, đi lên đi xuống, kêu la một cách sầu thảm đắng cay. Vì thế hoàng hậu gửi cho Mardochê một bộ đồ mới. Có lẽ bộ này rất đẹp đẽ, màu mè, sáng rực. Nhưng các bạn để ý rằng, dầu quần áo tốt đẹp, màu mè cũng không thay đổi được luật của nhà vua. Vì thế Mardochê không nhận quần áo này. Quần áo đó không cất đi sự tủi nhục, những sự nguy hiểm mà Mardochê đang đối diện. Tại đây có một sự ứng dụng. Với những hình thức của một tôn giáo không thể nào cất đi sự kiện con người là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, cũng như tôn giáo không thể nào thay đổi được án phạt của tội lỗi và sự chết. Con người giải quyết vấn đề tội lỗi bằng nhiều cách khác nhau. Có người cố gắng mặc quần áo lòe lẹt, thời trang. Họ không tin rằng con người là tội nhân. Họ cố gắng mặc quần áo để che đậy sự hiện hữu của tội lỗi. Một số người khác che đậy tội lỗi với sự cải cách. Và họ nói rằng tội lỗi là một lầm lỗi nhỏ và họ cố gắng che đậy. Họ nghĩ rằng tội lỗi có thể được cải cách. Con người ngày nay không cần phải cải cách, nhưng cần sự đổi mới, cần sự tái sanh. Nicodem là một người cai trị dân Do Thái trước đây trong thời của Chúa Giêsu và Ngài đã nói với ông, ngươi phải sanh lại. Trong sách Giăng đoạn 3 câu 7. Chúng ta cần có một bản tánh mới, bởi vì chúng ta có bản tánh tội lỗi và bản tánh tội lỗi đó không thể nào vào thiên đàng. Các bạn cần đến Chúa Giêsu và tin cậy Ngài. Ngài đã chết trên thập tự giá cho các bạn. Ngài đã thế chỗ cho các bạn và trả giá cho án phạt tội lỗi. Điều mà các bạn cần nên làm là tiếp nhận những gì Chúa Giêsu đã làm cho các bạn. Nếu các bạn muốn được lên thiên đàng, các bạn cần tin cậy vào Chúa Giêsu đã chết thế thay cho các bạn. Thưa các bạn, một chiếc áo khác mà con người thường mặc đó là học thức. Họ nói rằng tội lỗi là gì, con người ích kỷ. Vì thế điều cần làm là giáo dục, dạy dỗ con người và họ sẽ không còn ích kỷ nữa. Nhưng thưa các bạn, nhiều người học thức cao, hiểu biết nhiều, nhưng vẫn còn ích kỷ. Vì tội lỗi đã ăn sâu vào trong đời sống con người, dầu có học thức cao vẫn không bỏ được. Tôi xin thưa với các bạn cần chiếc áo mới. Đó là chiếc áo công nghĩa của Đấng Christ và chỉ nhờ chiếc áo công nghĩa đó các bạn mới có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Các bạn không thể làm điều gì khác hơn để có thể che đậy tội lỗi của mình và không thể nào làm điều gì khác hơn để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Khi Mặc-đô-chê không tiếp nhận bộ đồ từ nơi con gái ông là hoàng hậu Ê-sê-tê gửi đến, khi bộ đồ được gửi trở về và bà biết rằng có một điều gì nghiêm trọng nào đó đã xảy ra, Ê-sê-tê biết rằng nó không phải là chuyện nhỏ cho cha bà gửi trở lại bộ quần áo đó. Cho nên Ê-sê-tê cần phải dò hỏi để biết thêm sự thật như thế nào. Trong sách Ê-sê-tê đoạn 4 câu 5 ghi tiếp: Bấy giờ bà Ê-sê-tê gọi Ha-thác, một quan quan của vua mà vua đã đặt hầu trực bà, rồi biểu người đi đến Mặc-đô-chê hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Ê-sê-tê muốn tìm hiểu sự thật và câu trả lời. Bà muốn biết nguyên nhân nào mà Mặc-đô-chê mặc áo bao gai và đội cho. Nguyên nhân nào mà Mặc-đô-chê đã có những dấu hiệu khác thường lớn như vậy? Và trong sách Ê-sê-tê đoạn 4 câu 6, Ha-thác bèn đi ra đến Mặc-đô-chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua. Vì trong lúc này, hoàng hậu không thể tự đi đến gặp Mặc-đô-chê. Vì thế, bà cử người đến để thăm hỏi, tìm hiểu sự việc gì đã xảy ra ở phía ngoài liên hệ đến Mặc-đô-chê. Và trong sách Ê-sê-tê đoạn 4, câu 7 đến câu 9, Mặc-đô-chê thực lại mọi điều đã xảy đến mình và số bạc Ha-man đã hứa đóng vào kho vua đặng cho phép tuyệt diệt dân Giu-đa. Người cũng đưa cho quan quan một bản sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Su-sơ đặng tiêu diệt dân Giu-đa để quan quan chỉ cho bà Ê-sê-tê xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cung vua. Trước mặt vua, nài xin ơn vua và cầu khẩn giùm cho dân tộc mình. Ha-thác bèn trở về thực lại cho bà Ê-sê-tê mọi lời của Mặc-đô-chê. Mặc-đô-chê nói lại cho hoàng hậu Ê-sê-tê lý do nào đã ảnh hưởng đến. Lý do mà cha mặc áo bao gai là vì dân tộc mình, vì con, và cha đang ở trong một chiếu chỉ của sự chết. Sau đó Mặc-đô-chê đưa một bản sao của chiếu chỉ để Ê-sê-tê tự đọc lấy. Tôi mong ước rằng những ai đã đọc Kinh Thánh đều biết rõ rằng con người là tội nhân. Và khi các bạn đọc Kinh Thánh sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời cũng tuyên bố chúng ta là tội nhân ở dưới án phạt của sự chết. Đôi khi chúng ta hờ hững và không để ý điều này. Và tôi mong biết rằng các bạn nên tìm hiểu biết sự thật đó. Vì đây là một lời tuyên bố của Đức Chúa Trời. Nó ảnh hưởng đến đời sống của các bạn. Vì thế, quan thái giám Ha-thác trở về với Ê-sê-tê với lời nhắn của Mặc-đô-chê và bản sao chiếu chỉ của vua ban ra. Và trong sách Ê-sê-tê đoạn 4 câu 10, bấy giờ bà Ê-sê-tê nói với Ha-thác và sai người nói lại với Mặc-đô-chê rằng, sau khi Ê-sê-tê nghe lời của Mặc-đô-chê và đọc chiếu chỉ, bà có một sự âu lo, có một sự quan tâm. Do sau đó, bà gửi lại cho Mặc-đô-chê một lời nói khác nữa. Trong Ê-sê-tê đoạn 4, câu 11-12, các thần bọc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai bất luận nam hay nữ vào cung vua nội diện mà không được lệnh dời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi. Miễn là được vua giơ cây phủ diệt vàng ra thì mới sống. Nhưng đã 30 ngày tôi không được vời vào cung vua. Người ta thực lại cho Mặc-đô-chê các lời của Ê-sê-tê. Ê-sê-tê rất buồn và lo lắng khi nghe những lời của Mặc-đô-chê nói và đọc chiếu chỉ đã được ban hành. Bà nói thêm là đã 30 ngày bà không được gọi đến trước mặt vua. Vì luật lệ rất là nghiêm khắc và bà không biết rõ thái độ của vua như thế nào. Nếu bất cứ ai đến trước mặt vua mà không có lệnh truyền thì tự động sẽ bị xử tử, trừ khi vua khoan hồng bằng cách đưa cây phủ việc lên. Vua Xê-xê là một người có tính tình nóng nảy. Vua có thể giết hoàng hậu nếu bà tự động vào mà không được gọi. Bà nói cho Mặc-đô-chê biết nếu bà đến trong lúc này, bà có thể bị giết. Sau đó, Mardochê nói cùng Ê-sê-tê một lời đáng ghi nhớ, và đây là câu căn bản trong sách này. Ê-sê-tê đoạn 4, câu 13 và 14. Mardochê biểu đáp lại cùng bà Ê-sê rằng, chớ lầm tưởng rằng ở trong cung vua, người sẽ được thoát khỏi hơn mọi người Giu-đa khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác. Còn ngươi và cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Xin chúng ta nhớ rằng, có một hoàng hậu khác đã bị luật lệ trước phế trước đây. Rất có thể là Ê-sê-tê đã cảnh giác và biết rõ điều này. Nếu bà nghĩ rằng chiếu chỉ đó bảo vệ được bà thì bà sai lầm. Vì trong chiếu chỉ mà Haman nhân danh vua ban hành nói rằng tất cả người Do Thái đều bị giết. Và Ê-sê-tê là một người Do Thái. Mardochê nói rõ ràng, xin đừng nghĩ rằng mình làm hoàng hậu mà được thoát khỏi bị giết, bởi vì luật lệ này ảnh hưởng đến tất cả mọi người Do Thái trong cả vương quốc, và nó cũng ảnh hưởng đến hoàng hậu nữa. Sau này chúng ta tìm biết là chính vua Xerxes cũng không biết hoàng hậu Ê-sê-tê là người Do Thái. Mardochê tiếp tục nói thêm, vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác. Sự giải cứu cách khác mà Mardochê đề cập ở đây là gì? Đó là sự giải cứu từ Đức Chúa Trời. Chính Chúa là nguồn hy vọng duy nhất cho dân Do Thái trong lúc này. Nó là điều mà Mardochê đã có trong tâm tư. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện một cách khác. Mardochê biết rằng sự giải cứu sẽ đến, bởi vì đó là lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Abraham là tổ phụ của dân tộc Do Thái. Vì thế Mardochê thách thức với Ê-sê-tê. Vua Xerxes là người cai trị cả thế giới. Như thế sự giải cứu này đến từ đâu? Có phải đến từ Đông, Tây, Nam, Bắc hay không? Không có một người nào trên thế gian có thể giải cứu được Ê-sê-tê. Vì thế Mardochê nói với Ê-sê-tê, song nào ai biết rằng chẳng phải vì cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Tôi nghĩ rằng đến giờ phút này, Mardochê nhận biết bàn tay của Đức Chúa Trời hành động khi Ngài đặt Ê-sê-tê lên ngôi hoàng hậu với một mục đích. Đây là cao điểm của sách Ê-sê-tê. Thưa các bạn, chúng ta bắt đầu thấy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời hành động trong vấn đề của quốc gia. Rõ ràng là Ê-sê-tê không có tình cờ mà trúng tuyển làm hoàng hậu. Bà được ở cương vị đó với một mục đích, và Đức Chúa Trời đã sắp đặt điều này trong thời giờ của bà. Ngài đã chuẩn bị trước khi biến cố này xảy đến. Đức Chúa Trời biết điều gì sẽ xảy đến. Thưa các bạn, đó là lý do tại sao chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài. Khi chúng ta đặt tay chúng ta vào tay của Chúa, Ngài là đấng có quyền năng bảo vệ chúng ta. Ngài biết điều gì xảy ra vào ngày mai, vào tháng tới, vào năm sau. Chúa chăm sóc chúng ta. Điều chúng ta cần làm là chúng ta để lòng tin cậy nơi Ngài. Xin các bạn hãy để một ít thời giờ suy gẫm đến những gì mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trên đời sống của mình. Đức Chúa Trời có mục đích trong từng biến cố, trong từng thời điểm. Chúa ban cho chúng ta một cơ hội để hành động. Xin đừng bỏ qua cơ hội tốt đó. Đức Chúa Trời có ý định như thế nào khi các bạn còn sống sót qua thời điểm nguy hiểm của chiến tranh? Khi Chúa ban ơn cho các bạn học xong chương trình đại học, với một mục đích nào? Công việc làm ăn của các bạn được phát đạt, các bạn có nghĩ là do công sức của mình hay do sự ban cho của Đức Chúa Trời với mục đích tốt đẹp của Ngài? Đức Chúa Trời có chương trình nào khi cho các bạn sống trong thành phố? Cùng nhiều điều khác nữa mà Chúa cho xảy ra trên đời sống của từng người. Và tôi tin chắc rằng, tất cả mọi điều này đều có mục đích tốt lành mà Đức Chúa Trời đặt để trên đời sống của chúng ta. Xin các bạn hãy để thời giờ suy nghĩ để tìm thấy mục đích tốt lành mà Chúa muốn thể hiện trên đời sống của các bạn. Thưa các bạn, tôi xin chia sẻ với các bạn một việc đã xảy ra đến với tôi. Tôi nhớ khi còn học ở trường Kinh Thánh, tôi có ưu tư là không biết sau khi học xong sẽ đi hầu việc Chúa tại nơi đâu. Từ ban đầu, tôi có ý định hầu việc Chúa trong công tác truyền giáo. Nhưng khi còn 3 tháng trước khi tốt nghiệp, có một hội thánh liên lạc với tôi và ngỏ ý mời tôi đến hầu việc Chúa tại đó. Ban đầu, tôi không muốn nhậm lời, vì nơi đó quá xa và tôi chưa hề đến đó trước đây. Sau 2 tuần lễ suy nghĩ và cầu nguyện, tôi nói với hội thánh tại đó, tôi sẽ đến thăm. Và sau chuyến thăm viếng này, Chúa cảm động lòng tôi và vợ tôi. Chúng tôi đã đến hầu việc Chúa với hội thánh đó 13 năm. Tôi biết Chúa có chương trình và mục đích tốt khi dẫn dắt chúng tôi đến hội thánh này. Mặc đôi che giờ đây trở nên một người rất đáng tôn kính. Ông chứng tỏ vị thế của ông, thế đứng của ông để bày tỏ về Đức Chúa Trời. Ông bằng lòng chịu chết vì danh của Chúa. Và giờ đây xin chúng ta hãy nhìn đến ECT, bà thật sự xứng đáng là một hoàng hậu. Mời các bạn xem tiếp trong sách ECT đoạn 4, câu 15-17. Bà ECT bèn biểu đáp lại cùng Mạc Đô Chê rằng, hãy đi nhóm hiệp các người Giuđa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi mà kiên cử ăn trong 3 ngày và đêm. Chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng kiên cử ăn nữa. Như vậy, tôi sẽ vào cung vua và diệt trái luật pháp. Nếu tôi phải chết, thì tôi chết. Mạc Đô Chê bèn đi và làm theo mọi điều bà ECT dặn biểu mình. Đây là lời của một người nữ đáng tôn kính. Bà nói với Mạc Đô Chê nhóm hợp tất cả những người Do Thái trong kinh đô su sơ lại và kiêng ăn. Bà và các nàng hầu cũng kiêng ăn nữa. Bà đến với vua để xin giúp đỡ, can thiệp. Nếu phải chết, bà sẽ chết. Một lần nữa xin các bạn chú ý rằng, không có lời cầu nguyện được nói ở đây. Tại sao bà không có cầu nguyện? Bởi vì bà đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tại sao người Do Thái không cầu nguyện? Bởi vì họ cũng đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ rằng, Jonah là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông đã xuống tàu và đi xa cách Đức Chúa Trời. Không có lời cầu nguyện được đề cập đến. Vì Jonah đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời, Jonah không nên xuống tàu đi Tarsis. Thật khó cho các bạn cầu nguyện khi các bạn đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thật khó cho người Do Thái cầu nguyện trong thời điểm này. Vì thế, lời cầu nguyện không được nói đến ở đây. Quyết định của ECT đi đến trước mặt vua là một hành động can đảm. Nhưng có một người đáng yêu mến hơn. Người này từ trời đến thế gian mang lấy hình thể con người. Ngài không nói, nếu tôi phải chết thì tôi sẽ chết. Nhưng Ngài nói, ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Người đó chính là Jesus Christ, Chúa cứu thế của nhân loại. Ngài là đấng từ trời đến thế gian để bằng lòng hy sinh mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng ta là người tội lỗi. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp của Ngài. Ngài dùng từng người trong từng thời điểm thích hợp. Và xin Chúa cho các bạn nhận biết được chương trình và ý định của Ngài để làm vinh hiển danh Ngài. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ đến ECT đoạn 5.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuối nhờ linh Ngài. Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai. Mỗi muôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời. Đi gần bên tôi, bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi. Yêu tôi đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm.